làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến diễn tiến Chúa Giêsu kết nạp môn đệ trong bối cảnh của cuộc phục hưng tâm linh do Gioan Baptist khởi xướng. Tất cả các môn đệ Chúa đều chịu ảnh hưởng cuộc phục hưng của Gioan, mà một số các môn đồ đầu tiên có những người đã là môn đệ Gioan Baptist như Gioan con của Cbede và anh Rê là hai người đã nghe lời Gioan giới thiệu, đã quyết định đi theo Chúa Giêsu như ghi trong Phúc âm Gioan chương 1 câu 33 đến câu 39. Câu chuyện kỹ thuật trong Gioan chương 1 quan trọng đến nỗi chúng ta có thể coi là mẫu mực môn đệ hóa mà chính Chúa Cứu Thế đã vạch ra. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã đề cập sơ qua diễn tiến này. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đi vào chi tiết để có thể rút ra những nguyên tắc cơ bản trong việc kết nạp và đào tạo môn đệ. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chỉ Có Duy Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thúy.
Chỉ có duy Ngài làm tôi luôn mãi yên vui. Chỉ có duy Ngài là nơi nương náu trọn đời. Chỉ có duy Ngài làm tâm linh
Vừa rồi là tiếng hát thanh thúy trong ca khúc Chỉ có duy ngài của Tường Khanh. Và bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp Tiến trình môn đệ hóa. Sau phần tiểu dẫn giới thiệu Chúa Cứu Thế bằng danh hiệu Ngôi Lời, xác định Ngài là Đức Chúa Trời, là ánh sáng, là sự sống, và nhấn mạnh đến biến cố nhập thể cùng sự kiện con người từ khước Ngài, Sứ Đồ Giăng đã ghi lại lời chứng của Giăng Báp Tít là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế, cũng đề cập đến những môn đệ đầu tiên của Chúa Cứu Thế trong phần còn lại của chương 1. Có thể nói đây là chương quan trọng nhất trình bày diễn tiến làm môn đệ Chúa. Khi dùng danh hiệu chiên con của Đức Chúa Trời để chỉ Chúa Giê-xu, Giăng Báp Tít đã gói trọn mặc khải về kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời vào Chúa Giê-xu. Đây là sứ điệp chính yếu của chức vụ dọn đường, và Giăng đã truyền đạt được sứ điệp này cho các môn đệ thân tín một cách mỹ mãn để họ đi theo Chúa hoàn toàn tự nguyện. Họ đã gặp Chúa, trực tiếp ngồi với Chúa trong ngày và cuối cùng tin nhận rằng Ngài chính là đấng cứu tinh. Với kết quả này, có thể nói sứ mạng của Giăng đã hoàn tất. Trong tiến trình làm môn đệ Chúa, quyết định tin theo Chúa phải là một quyết định cá nhân xuất phát từ sự thức tỉnh tâm linh. Ý thức về tầm quan trọng của quyết định này trong trường hợp các môn đồ Giăng cũng là một quá trình khởi sự từ sứ vụ Giăng Báp Tít qua các sứ điệp ăn năn. Chúng ta tin chắc rằng môn đồ của Giăng là những người đầu tiên đáp ứng sứ điệp đó với lòng ăn năn chân thành, quyết tâm từ bỏ lối sống chỉ biết lo toan vật chất mà không quan tâm gì đến tâm linh. Họ quyết định chuyển đổi thái độ sống, hướng lòng về Đức Chúa Trời, nắm lấy lời Chúa hứa ban đấng cứu tinh cho dân tộc. Giăng cho biết thời điểm đấng cứu tinh đến đã tới. Giăng xuất hiện khá bất ngờ, và chỉ trong một thời gian ngắn, những lời giảng nảy lửa của ông từ sa mạc Jude đã có tác dụng như một cơn bão lốc nhổ bật gốc truyền thống tôn giáo hình thức cũ kỹ và chết cứng mà giới lãnh đạo tôn giáo đương thời đang cố gắng tiếp tục áp đặt, duy trì trên cả dân tộc. Nếp sống, nhân cách và lời giảng của Giăng phản ánh trung thực chân dung của một tiên tri, rõ ràng đến nỗi cả nước bừng tỉnh, hướng mắt về sa mạc Jude, và lời tiên tri trong Ê-sai chương 40 câu 3 được Mác nêu lên như là một khẳng định không thể nào chối cãi được về xuất xứ của Giăng. Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Và đó là Ê-sai chương 40 câu 3. Chính Giăng Báp Tít cũng đã xác nhận điều này khi một phái đoàn lãnh đạo tôn giáo từ Jerusalem đến điều tra căn cước của ông. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 23. Mác ghi tiếp như sau, Giăng đã tới trong sa mạc, vừa làm vừa giảng phép báp tem ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Jude và hết thảy dân cư Jerusalem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng ra ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Sứ điệp của Giăng cho mọi người rất rõ ràng. Trước hết, phải dừng lại và ăn năn. Không thể và không được tiếp tục lối sống hư hỏng cũ. Thứ hai, phải cam kết chuyển đổi bằng dấu ấn của lễ báp tem ăn năn. Rồi thứ ba là trông chờ để đón nhận đấng Đức Chúa Trời sai xuống. Đấng ấy quyền phép hơn Giăng, cao trọng hơn Giăng, mà chính ông không đáng mở dây giày cho Ngài. Giăng đã dùng tất cả danh tiếng và uy tín của mình để chỉ hướng cho mọi người trông chờ và đón nhận Chúa Cứu Thế. Danh tiếng của Giăng đang nổi lên như sóng biển, nhưng ông đã tận dụng tối đa danh tiếng ấy để nhấn mạnh vào câu trả lời cho nhà cầm quyền tại Jerusalem. Ta không phải Chúa Cứu Thế, ta không phải Eli, nhưng tiên tri Ê-sai có nói về ta. Ta là một tiếng kêu, một tiếng thét gào trong sa mạc, bảo cả nước phải ăn năn, phải sửa đổi đời sống và chuẩn bị tấm lòng đón Chúa Cứu Thế. Ta phải làm công việc của người đi trước, dẹp đường cho Ngài. Giới cầm quyền Do Thái giáo từ Jerusalem không thể ngồi yên trước cơn phục hưng như bão lốc đang thổi tới. Họ tức tốc cử một phái đoàn đến gặp Giăng để điều tra. sứ đồ răng ký thuật như sau. Này là lời chứng của răng, khi người Do Thái sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Jerusalem đến hỏi người rằng, ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng, mình không phải là Chúa cứu thế. Họ lại hỏi, vậy thì ông là ai? Phải Ê-li chăng? Người trả lời, không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời, không phải. Họ bèn nói, vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời, ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng, hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng răng đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng, nếu ông không phải là Chúa cứu thế, không phải là Ê-li, không phải đấng tiên tri, thì vì sao ông làm phép báp tem? Răng trả lời, về phần ta làm phép báp tem bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết, ấy là đấng đến sau ta không đáng mở dây giày ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany, bên kia sông Giô-đan, là nơi răng làm phép báp tem. Đó là Phúc Âm Răng chương 1, câu 19 đến câu 28. Ngay sau hôm phái đoàn Jerusalem đến điều tra, răng thấy Chúa Giê-xu đến với mình, ông đã không bỏ qua cơ hội công bố về Chúa cho dân chúng. Sứ điệp của răng là âm vang sứ điệp của thiên sứ 30 năm trước công bố cho các mục tử tại làng Bethlehem. Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Chúa. Tại đây, răng đã dùng một từ liệu vô cùng xúc tích nói về sứ mạng của Chúa cứu thế, gọi Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Trong bối cảnh Do Thái giáo đương thời, ý nghĩa của lời tuyên bố này rõ ràng như ánh sáng ban trưa. Ông gọi Chúa cứu thế là chiên con sinh tế của Đức Chúa Trời chuộc tội cho trần gian. Tất cả lời chứng của răng về Chúa cứu thế không xuất phát từ ý tưởng riêng, nhưng ông khẳng định rằng đó là mặc khải từ Đức Chúa Trời. Phúc Âm Răng ghi lời răng tuyên bố như sau. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp tem bằng nước có phán cùng ta rằng, đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng, ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Đó là Phúc Âm Răng chương 1 câu 33-34. Như vậy, Giăng Báp-tít không những biết Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, nhưng cũng biết sứ vụ của Ngài là sinh tế của Đức Chúa Trời, chuộc tội cho nhân loại. Và tất cả những thị kiến này đến từ mặc khải Đức Thánh Linh đã ban cho ông. Chúng ta ghi nhận những chi tiết này vì vai trò của Giăng đối với sứ vụ của Chúa cứu thế. Ông là người thức tỉnh tuyển dân hướng về lời hứa của Đức Chúa Trời ban đấng cứu tinh. Ông chuẩn bị lòng dân cho sứ vụ của Chúa cứu thế, giúp họ sẵn sàng tiếp nhận khi Ngài đến. Ông cũng là người xác định Chúa cứu thế để cho các môn đệ của mình đi theo Ngài. Đến đây chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc đầu tiên. Để có thể làm môn đệ Chúa Giê-xu, các môn đồ của răng cần có người hướng dẫn biết rõ Chúa. Răng Báp-tít là người đủ tiêu chuẩn làm việc đó. Hơn nữa, đó cũng phải là người sẵn lòng chấp nhận hy sinh để đưa chúng ta đến với Chúa. Giăng Báp-tít không giữ môn đồ của mình lại để trung thành với mình, nhưng tạo cơ hội để môn đồ của mình trở thành môn đồ Chúa cứu thế. Tiến trình môn đệ hóa ngày nay gặp khó khăn ngay ở những điểm đầu tiên này. Thứ nhất, chính người hướng dẫn không biết rõ Chúa. Và khó khăn thứ hai là người hướng dẫn thường có khuynh hướng muốn môn đệ tùy thuộc mình, thay vì ra khỏi tầm tay của mình để phiêu lưu với lời Chúa trong Kinh Thánh. Trong răng chương 1 câu 35 đến câu 42, chúng ta có thể thấy những nguyên tắc trên đã được áp dụng triệt để, khởi đầu tiến trình Chúa kết nạp môn đệ được răng ghi như sau. Ngày hôm sau, răng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua bèn nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa quay lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng, Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài phán rằng, hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó, lúc bấy giờ độ chừng 4 giờ chiều. Trong hai người đã nghe điều răng nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng, chúng ta đã gặp Đấng Mê-si-a. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa thấy Simon liền phán rằng, ngươi là Simon, con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Hôm sau, Giăng Báp-tít lại đến chỗ cũ, nơi làm báp tem cho Chúa Giêsu hôm qua. Nhưng hôm nay, Chúa không đến với Giăng, mà chỉ đi ngang qua chỗ Giăng đứng, cách một tầm nhìn. Câu 35-36 cho thấy bối cảnh của lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai môn đệ thân tín của Giăng với Chúa Giêsu. Ngày hôm sau, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua bèn nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần mường tượng ra khung cảnh trên. Giăng Báp-tít đứng với hai môn đệ thân tín bên bờ sông Giô-đanh. Giăng nhìn Chúa Giêsu đi ngang qua ở đằng xa. Động từ sử dụng ở đây được dịch khá chính xác là nhìn. Giăng không thấy Chúa đi ngang qua, nhưng ông nhìn Chúa đi ngang qua. Thấy và nhìn có hai nghĩa khác nhau. Chúng ta thấy một hình ảnh nào trước mắt, thấy một cách tình cờ hay bâng quơ, nhưng khi nhìn, chúng ta cố ý tập trung để nhìn cho rõ. Động từ nhìn sử dụng trong câu 35 nói đến cái nhìn xuyên suốt, sâu lắng của Giăng, cái nhìn như thu hút tất cả hình ảnh của Chúa Giêsu vào tâm khảm ông, vào tận linh hồn ông. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng hơn hết trong sứ vụ ngắn ngủi của cuộc đời ông, khi tận mắt chiêm ngắm chiên con của Đức Chúa Trời. Tuy đang chăm chú thu hút hình ảnh Chúa Giêsu vào linh hồn, nhưng Giăng lại không thể nín lặng, ông thốt lên, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, đủ cho hai môn đệ cùng đứng đó nghe. Câu nói của Giăng không hàm chứa một ý thúc ép hay áp lực nào. Đây là khoảnh khắc cực kỳ thiêng liêng trong cuộc đời hai môn đệ của Giăng, vì khi nghe lời công bố đó, chính họ phải quyết định. Chúa Giêsu đang đi ngang qua tầm mắt, họ không có nhiều thì giờ, họ không thể chần chờ, không thể trì hoãn. Họ phải quyết định đi theo Chúa hay không. Thật ra các môn đồ của Giăng đã từng nghe Giăng nói về Chúa ở chốn công cộng hay trong chỗ riêng tư. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống, ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm báp tem bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tuy đã biết về Chúa, nhưng đây là cơ hội theo Chúa và là điều họ phải tự quyết định. Không ai có thể quyết định thay cho họ, kể cả Giăng là thầy. Và họ đã quyết định. Phúc âm Giăng ghi như sau. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Thật ra quyết định này không dễ. Họ là những người nhiệt thành trong cuộc phục hưng tâm linh và Giăng là thầy của họ đang nổi tiếng và đang được cả nước biết đến. Họ rất hãnh diện là những môn đệ thân tín của người được coi như tiên tri, đến nỗi cả thành phần lãnh đạo đương thời, các thầy tế lễ, những người đảng Pharisee, Sadducee cũng đến với thầy họ để được nhận lễ rửa. Trong khi đó, nhân vật thầy của họ đề cập đang đi ngang qua mới chỉ là một con người chưa có danh phận gì, cũng chưa được ai biết đến. Bỏ thầy đang nổi tiếng để đi theo con người vô danh đó không phải là thả mồi bắt bóng sao? Có thể đây là tâm trạng hay môn đồ của Giăng, nhưng chúng ta thấy họ đã quyết định thế nào trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Nghe lời Giăng nói, kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Hiển nhiên họ tin lời Giăng và đã quyết định với lòng tin, tin rằng nhân vật này là chiên con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu thấy họ đi theo quay lại hỏi, các ngươi tìm chi? Họ đi theo Chúa, nhưng Chúa lại hỏi, các ngươi tìm chi thay vì tìm ai? Chúa hỏi họ muốn tìm gì nơi Ngài. Chúa biết họ là môn đồ Giăng. Chúa không biết Giăng đã nói gì với họ về Ngài. Và họ đã tin, đã đi theo. Nhưng họ cũng cần phải xác định họ muốn tìm gì nơi Chúa. Câu Chúa hỏi, các ngươi tìm chi, là một câu hỏi căn bản cho tất cả những người muốn làm môn đệ Chúa. Tin Chúa là Chúa cứu thế để nhận ơn cứu rỗi, nhưng còn theo Chúa thì với mục đích gì? Đây là câu hỏi mỗi cơ đốc nhân cần phải trả lời. Hai môn đồ răng đã trả lời, nhưng mới nghe qua chúng ta có thể tưởng họ trả lời lạc đề. Chúa hỏi, các ngươi tìm chi? Thay vì trả lời, họ hỏi lại, Rabbi, thầy ở đâu? Điều lạ lùng là Chúa Giê-xu đã chấp nhận câu trả lời đó. Không những chấp nhận, mà dường như chúng ta thấy Chúa rất vui nghe câu hỏi của họ, vì Chúa đã đáp lại bằng một lời mời. Hãy đến xem. Sứ đồ Giăng ghi lại phần kết thúc của sự việc này rất vắn tắt. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó, lúc bấy giờ độ chừng 4 giờ chiều. Chúng ta bảo đây là một kết thúc vắn tắt, vì hầu hết chúng ta đều muốn biết thêm những điều Chúa đã nói với họ trong buổi chiều hôm đó. Có thể nói trên đây là một kinh nghiệm không thể thiếu được trong tiến trình làm môn đệ Chúa. Tin Chúa là Chúa cứu thế không đủ. Muốn làm môn đệ Chúa, chúng ta cần phải gặp Chúa một cách cá nhân, cần có những khoảnh khắc ở riêng với Chúa mặt đối mặt. Ngày nay, kinh nghiệm gặp Chúa của chúng ta phải xảy ra qua trung gian là lời Chúa trong tác động soi sáng cảm hóa của Đức Thánh Linh. Tất nhiên, Chúa không hề bị giới hạn và nếu muốn, Chúa có thể cho chúng ta gặp Chúa một cách siêu nhiên, nhưng tất cả những kết quả của mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa cần phải được kiểm chứng bằng lời Chúa. Tuy nhiên, điều chúng ta muốn nhấn mạnh và nhắc lại tại đây là tiến trình làm môn đệ Chúa luôn luôn phải khởi sự từ một gặp gỡ riêng tư cá nhân với Chúa. Không có lần gặp gỡ này, tiến trình môn đệ hóa chưa thể khởi sự.
Nói sao cho hết về tình Chúa đã yêu con. Dẫu tháng năm miệt mài, con lần mò trong bóng tối trần gian. Nhưng Chúa đã yêu con, Chúa đã tìm con từ vực sâu tội ô thế gian. Ngài đưa con vào ánh sáng trời cao. Tình Chúa yêu con, ôi bao la ngát trời. Tình Chúa yêu con, ôi sâu thẳm vời vợi. Con xa đời tăm tối, tình Chúa yêu con, một tình yêu sắc son đời đời. Tình Chúa yêu con, một tình yêu cao quý tuyệt vời. Chúa đã yêu con, dù con không đáng được yêu. Cho thế nhân dấu lấy cả bầu trời làm giấy, dấu lấy hết rừng già làm bút, dấu lấy nước đại dương làm mực, vẫn không thể nào, không thể nào viết thế. đại dương làm mực vẫn không thể nào, không thể nào viết hết tình ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.